kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Thư Philip chương 3, câu 4 đến câu 16 qua đề tài Từ bỏ để tiếp nhận. Nhưng trước hết là ca khúc Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước qua tiếng hát Mỹ Dung.
Trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Thưa
cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa.
Hầu hết những người đến với Chúa đặt lòng tin nơi Chúa đều biết và kinh nghiệm nhiều phước lành Chúa ban, cả vật chất lẫn tinh thần. Chúa ban bình an, vui mừng, Chúa chữa bệnh, giải cứu khỏi hoạn nạn, tiếp trợ, nuôi dưỡng, v.v. Nhiều người trong chúng ta kinh nghiệm Chúa đáp lời cầu nguyện của cá nhân, của hội thánh. Cầu nguyện là một phương tiện kỳ diệu, là một đặc ân ban cho con cái Chúa, để chúng ta được tự do đến gần Chúa bất cứ lúc nào, để tôn thờ, để cảm tạ và để thổ lộ mọi nỗi niềm, mọi nan đề, mọi nhu cầu lớn và nhỏ trong đời sống cá nhân, gia đình, hội thánh và cả những nhu cầu nan đề trong phạm vi lớn hơn của đất nước và của cả thế giới. Chúa không giới hạn phạm vi cầu nguyện của chúng ta. Mức độ đức tin của chúng ta đến đâu, Chúa ban cho chúng ta đến đó. Chính qua sự cầu nguyện, chúng ta có những kinh nghiệm cụ thể về cuộc sống làm con cái Chúa. Chính qua sự cầu nguyện, chúng ta biết rõ Chúa hơn, yêu Chúa nhiều hơn và thân thiết với Chúa hơn. Tuy nhiên, chúng ta thường nghĩ đến những điều chúng ta nhận được từ Chúa hơn là nghĩ đến những cái phải từ bỏ vì Chúa. Trong thực tế đức tin, chúng ta nhận được từ Chúa ít hơn rất nhiều những gì Chúa hứa ban, là vì có nhiều điều chúng ta không chịu từ bỏ. Chúng ta giống như cái bình, muốn chứa được nhiều dầu, phải đổ hết nước ra. Trong thư Philip chương 3, sứ đồ Phaolô bảo từ khi tin Chúa, theo Chúa, phục vụ Chúa, ông đã từ bỏ những gì? Ông bảo rằng, ông từ bỏ tất cả, mà cần lưu ý là những điều ông từ bỏ lại là những điều rất tốt đến độ cao quý theo tiêu chuẩn do Thái giáo đương thời. Trong câu 8 ông viết, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác. Trong câu 5, câu 6, sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông đã từ bỏ lễ cắt bì, từ bỏ chủng tộc thuần túy, từ bỏ cả địa vị của con dòng cháu giống, từ bỏ địa vị trong một đảng tôn giáo vừa có quyền thế vừa có danh tiếng được kính nể, từ bỏ cả một công trình đạo đức cá nhân vẹn toàn được tập tành hun đúc từ thời thơ ấu. Trong con mắt của người đương thời, khi Phao-lô từ bỏ tất cả những điều đó, thì ông đã trở thành hạng cùng đinh trong xã hội, cả vật chất lẫn tinh thần, có khi không bằng một người ăn xin và rơi xuống thành phần những người bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông từ bỏ như thế để được điều quý nhất là được Chúa cứu thế. Được Chúa cứu thế có nghĩa gì? Nguyên tắc đức tin trong bài học hôm nay là từ bỏ để có thể tiếp nhận. Đây là một nguyên tắc đơn giản, hiểu biết rất dễ, nhưng thực hành lại là chuyện khác. Trong rừng rậm Phi Châu có một bác thợ săn bẫy khỉ bằng một cái bẫy rất đơn giản. Bác đóng một thùng gỗ vuông, mặt trên khoét một lỗ tròn nhỏ vừa đủ lọt bàn tay khỉ. Bác đổ cát vào 1/3 thùng. Trên lớp cát, bác bỏ vào một nắm đậu phụng rang rất thơm. Bác đem bẫy vào rừng, đặt ở chỗ bầy khỉ hay đến, rồi nấp sau bụi cây. Không lâu, bầy khỉ xuất hiện, ngửi được mùi đậu phụng rang, rồi quan sát cái thùng gỗ nơi mùi thơm tỏa ra. Tuy vậy chúng rất tinh khôn, không con nào dám đến gần. Chập sau, vì mùi thơm quá hấp dẫn, một con bạo nhất trong bầy, Mon Men, tiến đến gần thùng gỗ quan sát. Rồi nó đưa tay ra ôm lấy thùng, lắc thử. Thùng khá nặng, không di chuyển được. Kê mũi vào lỗ tròn trên mặt thùng, mùi thơm của đậu phộng rang bốc ra không cưỡng lại nổi. Nó thọc tay vào thùng, bốc một nắm. Đúng lúc đó, bóng người thợ săn tiến đến với một cây gậy. Con khỉ hoảng hốt rút tay ra khỏi thùng nhưng không được. Bản năng và trí khôn của loài khỉ dạy rằng không bao giờ buông bỏ những gì đã nắm được trong tay. Tay mắc trong thùng, con khỉ cuống cuồng nhảy lên nhảy xuống, nhưng thùng cát nặng quá không kéo lê đi được. Bác thợ săn thủng thẳng tiến đến, giơ gậy lên và người ta nghe một tiếng đột. Con khỉ chết vì không chịu buông bỏ nắm đậu phộng. Để có thể thật sự tin Chúa, điều đầu tiên một người cần phải làm là phải từ bỏ cuộc đời cũ, nếp suy nghĩ và nếp sống cũ. Nhưng đây không phải là việc dễ làm. Cuộc sống cũ, nếp suy nghĩ cũ đã dính chặt trong con người chúng ta, không dễ gì tách ra mà bỏ đi được. Hầu hết mọi người thuộc mọi thành phần, giàu, nghèo, sang, hèn, học thức, ít học, đều ít nhiều có những cái hãnh diện về quãng đời đã qua của chính mình. Có thể là một quá khứ vàng son, với chức, với quyền, địa vị, danh vọng, tài sản. Nhưng ngay cả những người tay trắng cũng vẫn có cái để hãnh diện. Tôi nghèo nhưng trong sạch, thanh liêm. Tôi ít học nhưng chân thật. Nhìn lên tôi chẳng bằng ai, nhưng khi nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Tóm lại, dù chúng ta là ai, ở địa vị và hoàn cảnh nào, khuynh hướng thông thường là không muốn từ bỏ những cái thuộc về mình. Trong khi đó, tin Chúa, theo Chúa là phải từ bỏ tất cả những điều thuộc về cuộc đời cũ, và đó là điều sứ đồ Phao-lô đã làm, cũng là điều chính Chúa Giê-xu đã dạy. Ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Trong thư Philip chương 3 câu 4 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt tiểu sử cuộc đời ông vô cùng xúc tích. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng có kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Đó là Philip chương 3 câu 4 đến câu 6. Nhưng trong câu 7 đến câu 11 ông bảo rằng ông đã từ bỏ tất cả điều do Thái giáo coi là quan trọng và cao trọng để được Chúa cứu thế. Không những ông từ bỏ mà còn coi là lỗ, mà nói nặng hơn nữa, ông bảo rằng ông coi tất cả những điều danh giá kia là rơm rác hay là rác rưởi. Nhưng vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa cứu thế mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là thư Philip chương 3 câu 7 đến câu 11. Trước hết chúng ta nói đến những điều Phao-lô từ bỏ. Tin Chúa không phải là thêm niềm tin mới vào tôn giáo cũ, vào những niềm tin cũ hay là nếp sống cũ. Nhưng tin Chúa là từ bỏ tất cả cuộc đời cũ, từ bỏ lý tưởng cũ, từ bỏ cả sự nghiệp cũ. Sứ đồ Phao-lô là một người theo Do Thái giáo, trong đó lễ cắt bì là nghi lễ thiết yếu xác định người đó là một người Do Thái thật. Dấu cắt bì trên thân thể là dấu hiệu của giao ước với Đức Chúa Trời, là một bằng chứng cụ thể như giấy khai sinh, như thẻ căn cước, như bằng quốc tịch xác định tư cách công dân. Khi sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông chịu phép cắt bì ngày thứ 8, hàm ý rằng ông không phải là người ngoại nhập tịch nhưng là người Do Thái chính gốc từ sơ sinh, sinh ra đã là người Do Thái, hơn nữa sinh ra trong một gia đình Do Thái thuần chủng. Ông là người Israel, là người ở trong giao ước của Đức Chúa Trời với một dân tộc. Đây là chuyện liên quan đến chủng tộc và những lời hứa lớn lao của Đức Chúa Trời cho chủng tộc đó, không chỉ là chuyện cá nhân nhỏ bé. Ông thuộc chi phái Benjamin, một chi tộc danh tiếng từng có vị vua đầu tiên là Saul về dòng Benjamin. Benjamin là con út của Ra-chên, người vợ được tổ phụ Gia-cốp yêu thương, và Benjamin cũng được chính Gia-cốp yêu thương nhất. Điều quan trọng hơn nữa là trong thời của Phao-lô, nhiều người Do Thái không truy nguyên được dòng giống của mình vì đã bị pha trộn theo thời gian. Riêng ông là một người Benjamin thuần túy với một gia phả rõ ràng, không pha trộn, và đó là niềm hãnh diện to lớn đối với người Do Thái. Là người Việt, chúng ta có thể hiểu được tinh thần đó qua những cụm từ như con dòng cháu giống, dòng dõi quý tộc, dòng dõi hoàng tộc, dòng tôn thất, dòng châm anh thế phiệt, phân biệt với gốc nông dân thợ thuyền. Sứ đồ Phao-lô là người Hebrew, con của người Hebrew, hàm ý dù sinh ra ở Tạt Sơ là một thành phố ở Tiểu Á, không phải trong xứ Palestine, nhưng gia đình ông vẫn giữ truyền thống Do Thái và nói tiếng Do Thái chứ không lai căn theo ảnh hưởng của Hy Lạp hay La Mã. Ông cũng là học trò của Gamaliel, là một giáo sư nổi danh và được kính trọng trong cả nước Do Thái. Về luật pháp, ông là người thuộc đảng Pharisee. Đảng Pharisee có thế lực hơn hết, nhưng cũng là phái tuân giữ giới luật tôn giáo rất nghiêm, đến độ không chỗ trách được. Về lòng nhiệt thành đối với đạo giáo, ông là người bênh vực và bảo vệ Do Thái giáo bằng cách bách hại hội thánh một cách dữ dội, đến độ tàn hại hội thánh. Tất cả những điều trên đã khiến cho Phao-lô trở thành anh hùng, thành người nổi tiếng trong cả nước, được tôn trọng và kính nể. Nhưng từ khi gặp Chúa và tin Chúa Giê-xu trên đường đến thành Đa-mách, ông đã buông bỏ tất cả, từ bỏ tất cả, đã coi tất cả gia thế và sự nghiệp đó như rơm rác, như rác rưởi. Trong con mắt người đời thì ông đã đi một quãng đường rất xa, giống như một đại tướng xuống trở thành lao công đào binh. Ông đã mất tất cả không phải vì bị cách chức hay bị tước đoạt, nhưng ông tự ý và cố ý, không phải buông bỏ mà từ bỏ, quyết định quay lưng lại với sự nghiệp và cuộc đời cũ để đến với Chúa cứu thế. Vì ông khám phá ra rằng tất cả tôn giáo cũ, cuộc sống đạo đức cũ, nhiệt thành với đạo giáo cũ không đem đến sự cứu rỗi, nghĩa là sự sống vĩnh hằng. Khi không có sự sống, tất cả mọi thứ khác vô nghĩa, giống như tài sản, địa vị, gia thế, sự nghiệp đối với một xác chết. Như vậy, tin Chúa, theo Chúa trước hết là từ bỏ tất cả. Nhìn lại cuộc đời chúng ta đã từ bỏ những gì? Một mục sư thuật lại có lần gặp nói chuyện với một nhạc sĩ. Ông nhận mình là một người công giáo, nhưng hầu hết những gì ông nói chỉ liên quan đến sự nghiệp trần gian, đến thời vang bóng và tiếp tục nuôi những ảo tưởng về những giấc mơ tàn. Cuộc sống hiện tại buồn chán, thê thảm, lôi thôi, không có giá trị gì và cũng không có ý nghĩa gì. Hiển nhiên, khi không biết một điều quý hơn và không có một điều quý hơn, thì người ta sẽ cứ tiếp tục ôm lấy đống đồ cũ rách. Dám buông bỏ những cái mình có để nhận một lời hứa của Chúa là hành động của đức tin. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tin Chúa là từ bỏ cuộc đời của một kẻ ăn mày để trở thành hoàng tử vua trời. Phúc âm Ma-thiêu chương 13 ghi lại những ẩn dụ của Chúa Giê-xu về vương quốc thiên đàng. Một người tìm thấy kho báu trong đám ruộng, về nhà bán hết tài sản để mua đám ruộng đó. Hay một lái buôn ngọc tìm được viên ngọc quý, bán hết tài sản đem tiền mua viên ngọc đó. Đó là trong Phúc âm Ma-thiêu chương 13, câu 44 đến câu 46. Cần buông bỏ tất cả mới có thể nhận được điều quý giá đích thật. Bây giờ chúng ta nói đến những điều Phao-lô đã được ở trong Philip chương 3 câu 8 đến câu 11. Nhưng vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự là sự lỗ. Vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa cứu thế mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là Philip chương 3 câu 8 đến câu 11. Khi buông bỏ tất cả, sứ đồ Phao-lô nhận được những gì? Nhắc lại câu chuyện cái bẫy khỉ. Con khỉ muốn thoát bẫy và muốn sống thì phải bỏ nắm đậu phộng ra. Nó đã vì mấy hột đậu phộng mà mất sự sống. Nhiều người hôm nay đã vì không buông bỏ nhiều thứ mà mất sự sống. Để có thể nhận được món quà sự sống từ Chúa, chúng ta phải đến với Chúa bằng hai bàn tay, không phải hai bàn tay đầy đậu phộng, nhưng là hai bàn tay trắng. Đến với Chúa như một tử tội hoàn toàn tuyệt vọng. Mọi điều trong trần gian, tài sản, bằng cấp, danh vọng, sự nghiệp không cứu được tử tội. Đến với Chúa bằng đức tin có nghĩa là thú nhận với Chúa rằng con không thể tự cứu mình khỏi tội và đưa hai bàn tay đã buông bỏ tất cả để nhận sự sống từ Chúa. Không có con đường nào khác, không chỉ từ bỏ tội lỗi cũ mà phải bỏ luôn cả những gì thuộc về cuộc đời cũ mà chúng ta và người đời hãnh diện, kể cả cuộc sống đàng hoàng, tử tế, đạo đức cũ. Không một người nào được cứu do công đức hay do nỗ lực cá nhân. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều biết điều đó, nhưng trong thực tế, chúng ta nhiều khi vẫn cứ bám víu vào đó để khoe khoang và hãnh diện. Chúng ta cần học lại những lời này của sứ đồ Phao-lô. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa cứu thế mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Sứ đồ Phao-lô đã từ bỏ tất cả để được Chúa cứu thế, để có Chúa cứu thế trong đời này và nhất là trong cõi đời đời. Biết Chúa cứu thế, khởi đầu là kiến thức, nhưng dần hồi phải là kinh nghiệm. Nếu người chúng ta biết chỉ là quen mặt thì sẽ không ích lợi gì, cho đến khi chúng ta biết rõ hơn, sâu hơn, đồng thời có một nối kết với người đó. Cần biết Chúa trong hoàn cảnh và tình huống của đời sống để có thể kinh nghiệm quyền năng Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, tình thương của Chúa, những lúc đau ốm bệnh tật, những lúc hoạn nạn, những lúc thiếu thốn, nhất là những lúc buồn chán, nản chí, ngã lòng. Biết Chúa khi ghi mài học lời Chúa, yêu thích lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, và nhất là áp dụng lời Chúa, nghĩa là sống theo lời Chúa dạy.
Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Những ngày thương khó, cởi bao nỗi buồn dai dứt. Trông lên Thiên Chúa, nhờ Ngài lo toan và dìu dắt. Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn luôn sắt đá. An tâm bên Chúa, người bạn thân yêu và toàn năng. Bước qua nẻo gai, vào miền an vui đời đời. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Xin Ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai, trông mong nơi Chúa, đừng vì phóng ba mà chùn bước. Ánh dương tình yêu đời đời vinh quang trói sáng, an tâm bên Chúa mặc dù sóng gió và hiểm nguy. Tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Không còn lâu nữa, chúng ta sẽ về Thiên Quốc. Khi bao thương khó, nhọc nhằn âu lo dần lìa xa, hát ca mừng vui, mọi người hân hoan tiếp đón. Không ai than khóc, sầu lòng đau thương và buồn chán. Sống trong tình yêu, mọi người anh em một nhà.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.